Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2004. Chúng ta đang ở tại thiền đường lớn của tu viện Lục Uyển. Hôm qua tôi có dịp đọc một cái đoạn báo, và việc báo người ta dịch cái bài phỏng vấn con út của Tổng thống Reagan về cái ý hướng của ông trong cái lĩnh vực chính trị. Người ta hỏi là tương lai ông có thể ứng cử tổng thống hay không, thì ông bảo rằng ông vốn là người không có tôn giáo, không phải là con chiên của Kitô, cho nên điều đó là không có thể chắc chắn là ứng cử được. Tất nhiên là trong cái bài báo này người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi, và ông trả lời một cách rất là dễ thương. Ông nói ông không phải là đạo Phật, nhưng mà ông đã từng đến những cái sangha của vợ ông để học. Và khi một câu nói cuối cùng ông trả lời thì ông nói ông rất thích cái điều của Phật dạy, đó là sự sống chỉ có mặt trong từng sát na thôi. Không biết các vị nghe rõ không ạ? Âm thanh có cái gì trục trặc không? Thưa đại chúng, là đây là một câu nói mà những người thực tập chánh niệm của chúng ta nên lưu ý. Quá khứ nó cũng có mặt ngay nơi đây, và tương lai đời sống của mình nó cũng có mặt ngay nơi cái sát na hiện tại này. Người mà tu học giỏi là người biết thực tập và biết sống từng sát na của hơi thở. Mình nắm được một sát na của hơi thở ngay nơi đây để thực tập, có nghĩa là mình có cái khả năng chuyển hóa được quá khứ, và mình có khả năng làm chủ được cuộc đời mình trong tương lai. Ví dụ như cái đèn cầy, nó đang cháy sáng, cũng có nghĩa là nó đang đi về tương lai, cũng có nghĩa là nó đang tiêu thụ cái năng lượng của quá khứ. Không đợi đến khi cái đèn cầy hết thì năng lượng tỏa sáng của nó, hơi ấm của nó mới có mặt trong không gian. Mà lúc nó đang cháy thì hơi ấm của nó đồng thời phát ra trong không gian, sự sáng của nó tỏa chiếu ra chung quanh, nó soi sáng tự thân nó, soi sáng những cái sự vật chung quanh nó. Và đời sống chúng ta cũng cùng một nguyên tắc như vậy. Một hơi thở vào, hơi thở ra của chúng ta, nếu mà có khả năng thực tập đời sống chánh niệm được, thì mình đang tỏa chiếu cái năng lượng chánh niệm chung quanh, hỗ trợ cho người chung quanh trong cái sinh hoạt thực tập, và đồng thời chữa trị nuôi dưỡng chính bản thân mình. Và thưa đại chúng, là chỉ cần mình nắm cái giây phút hiện tại, mình dừng tâm được ngay nơi đây và giờ phút này, thì sự sống mình sẽ rất là thâm sâu, rất là chuyển hóa và rất là trị liệu những cái niềm vui nỗi buồn của tâm và những cái bệnh tật của thân hành. Thì với cái năng lượng của chánh niệm, chúng ta có thể chuyển hóa và trị liệu nó được. Thưa, hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng các vị một cái chủ đề, đó là chữa trị thân tâm. Sẽ có hai cái vấn đề chúng ta chia sẻ trong cái chủ đề này. Vấn đề thứ nhất, đó là dùng cái năng lượng của chánh niệm để chữa trị cho thân tâm. Cái điều đầu tiên ta lưu ý là khi nói đến cái khả năng chữa trị của năng lượng, là mình phải nhận diện được cái rất là căn bản, đó là cái tật bệnh của thân và tâm này. Trong cái truyền thống đạo Phật thì cái năng lượng chánh niệm mà chúng ta đang chia sẻ và bàn đây nó được biểu đạt bằng từ. Từ mà truyền thống Phật giáo Việt Nam các Phật tử quen sử dụng đó là cái gì? Từ lực, cái năng lượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Các vị còn nhớ là bốn cái câu ở trong Kinh Phổ Môn đó là gì? Chúng sinh bị khổ ách vô lượng khổ bất thân. Chúng sinh bị khổ ách vô lượng khổ bất thân. Quan Âm sức trí diệu, Quan Âm trí diệu lực năng cứu thế gian khổ. Chúng ta có rất là nhiều cái con đường để đến với các tôn giáo. Thứ nhất là con đường của niềm tin, tức là bằng một cái niềm tin mình gửi gắm trọn vẹn cho Chúa Kitô, cho Đức Mẹ Maria, hoặc là cho Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cho Đức Bổn Sư. Mình dâng hiến trọn vẹn cái tâm của mình để cho cái đời sống của mình được chuyển hóa. Và bằng niềm tin thì người ta cũng có thể có năng lực chuyển hóa được cái niềm đau nỗi khổ của thân tâm. Đó là con đường của niềm tin. Con đường thứ hai là con đường của thiền định, tức là mình có khả năng nhận diện được cái năng lượng chánh niệm của tự thân tâm mình. Mình mời gọi nó có mặt trong từng hơi thở, từng sát na, thì cái năng lượng chánh niệm này nó cũng có khả năng rất là kỳ diệu, nó chuyển hóa được cái niềm đau nỗi khổ của thân và tâm. Và trong cái câu này, tức là con người chúng ta mình bị vô vàn cái khổ nạn, nó áp đặt, nó bức bách, nó dày dò trên thân thể này, trên thân tâm này, thì cái năng lực kỳ diệu của trí tuệ có thể lấy đi tất cả vô vàn nỗi khổ của con người trên cuộc đời này. Đây là bốn câu của Kinh Phổ Môn trong cái truyền thống của văn học Đại Thừa. Và cái quan trọng nhất của câu này là gì ạ? Tức là cái năng lực kỳ diệu của trí tuệ. Hay chúng ta nói một cách dễ hiểu là cái năng lực kỳ diệu của chánh niệm, nó có khả năng nó lấy đi tất cả cái niềm đau nỗi khổ của thân và tâm này. Cái điều đầu tiên ta ý thức được thế nào là khổ của thân và tâm. Thông thường cái yên bình, cái hạnh phúc nó có mặt nơi thân tâm này, ta không cảm nhận nó, có phải không? Mình coi nó là cái gì rất là bình thường, mình đi đứng một cách rất là bình thường, mình không cảm nhận thấy cái gì hạnh phúc có mặt nơi đây cả. Mình ăn vào và mình thải ra một cách bình thường, mình không thấy gì là hạnh phúc có mặt nơi thân tâm ta cả, coi như nó là chuyện bình thường. Nhịp tim mình nó đập 75 nhịp một phút, mình coi nó là chuyện bình thường. Khi nào nó đập 300 nhịp một phút, chừng đó mình mới thấy nó trục trặc. Và như vậy thì cái tội nghiệp cho chúng ta là khi thân mình an ổn bình thường, mình không thấy cái sự an lạc nó có mặt, mình quên mất. Đợi đến lúc mà nó có những cái trục trặc, chẳng hạn như mình uống nước mà mình không có thải ra được, mình ăn vào mình không đào thải được, lúc bấy giờ mình mới cảm thấy là cái sự áp bức, khó chịu, khốn đốn nó đến với thân hình này. Và thông thường thì chúng ta chỉ cảm nhận mỗi một điều khi hình hài này nó bị trục trặc, khi cái sự sống nó bị báo động, thì mình mới thấy cái nỗi khổ có mặt. Cho nên bình thường ta không cảm nhận, coi như là sự sống không có mặt. Đến lúc khổ đau có mặt thì ta cảm nhận được nỗi khổ. Cho nên cái đầu tiên mà lời kinh này dạy là rõ ràng là ta sống triền miên trong trong hững hờ là một, quên cái hạnh phúc của mình là hai, và ghi nhận, đón nhận cái sự khổ có mặt nơi ta là ba, và kiểm điểm lại một chuỗi dài của đời sống con người đi ngang qua hành tinh này. Hầu như mình chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình thênh thang, phơi phới và được tô hồng cả. Nó là cái gì rất là đen trong cuộc sống của chúng ta, hầu như là cái gì đẹp đẽ nhất xảy ra rất là phù du. Đó là cái ý thứ nhất mà chúng ta chia sẻ về nỗi khổ mức độ cạn nhất. Cái thứ hai, nỗi khổ đó có mặt, nó không loại trừ người trẻ, người trung niên và người già. Đang cái tuổi đang lớn thì cái nhu cầu để phát triển hình hài, phát triển cơ thể, ta cần cái lượng thức ăn đi vào để nuôi. Và khi cơ thể nó trưởng thành đến một độ nào đó thì cái nhu cầu của tính dục nó phát triển. Chúng ta lại rất là bị bức xúc về vấn đề tính dục nó đang hành hạ bên trong. Và lớn hơn một chút nữa, khi bắt đầu vào đời sống gia đình thì ngàn vạn cái điều khó khăn của chính bản thân, của người thân chúng ta, rồi của con cái chúng ta, của xã hội xung quanh đổ lên vai chúng ta nữa. Và rồi tuổi già nó đến một cách chậm chậm nhưng mà rất chắc chắn. Nó không bao giờ bị đẩy lùi cả. Mỗi một ngày nó đến với ta một gần hơn. Cho nên cái cuối cùng của tuổi già thì ta nhận lãnh được một cái điều là cơ thể bắt đầu suy yếu. Và nhìn lại 20 năm, 30 năm đi qua cuộc sống, mình thấy là mình rất là hững hờ với những ngày tháng đi qua. Mà ngày tháng đang hiện tại thì bệnh đang dày dò. Và cái điều trong tương lai sẽ có mặt là cơn bệnh càng ngày càng hiện rõ hơn trên thân này. Và cuối cùng thì cái chết nó đến, nó lấy đi cái hình hài chúng ta một cách nhẹ nhàng, không có nhân nhượng gì cả. Cho nên ở cái bệnh viện cạn nhất của một đời người đi ngang qua cuộc sống thì hầu như ta ý thức được hạnh phúc, ta cảm nghiệm được niềm vui rất là phù du, trong khi cái ngày tháng của sự hững hờ, bỏ quên, sống trong thất niệm, sống trong cái trạng thái của bất an của thân và tâm nhiều hơn bất cứ cái trạng thái nào cả. Đó là những cái điều căn bản chúng ta thấy nó hiện diện rất là rõ trên thân này. Tâm ta nó có bao nhiêu nỗi khổ chồng lên ạ? Thưa bao nhiêu? Tâm thức mình nó có một cái điều kỳ lạ, đó là niềm vui đến thì nó hồ nghi, mà cái buồn đến thì nó ghi nhận là chắc chắn. Mình có một cái hạnh phúc, nó tình cờ nó đến với mình cứ hỏi đây là thật hay là mộng. Và trong cái văn học thì bàn bạc những điều này, những cái niềm vui đến người ta hỏi nó là đây có phải là mộng hay không, cái cuộc gặp mặt này có phải là mộng mị hay không. Nghĩa là hạnh phúc mà nó đến thật sự thì ta rất là hồn nhiên, mà cái gì khổ đau đến thì mình thấy nó rất là thật. Đó là cái yếu tố thứ nhất, nó làm nên cái phẩm chất của đời sống rất là ít hạnh phúc của chúng ta. Cái thứ hai là trong cái cuộc sống hàng ngày, thưa đại chúng, cái kiểm nghiệm lại từ sáng tới chiều, các vị thấy là tâm thức mình hầu như nó chưa bao giờ dừng lại nơi đây và giờ phút này để thưởng lãm đời sống, để thưởng lãm cái sự có mặt của một hình hài khỏe mạnh, yên bình. Nó nhìn bất cứ một thứ gì rất là cạn cợt, chưa hề ghé mắt nhìn cái gì được lâu, huống nữa là cái chuyện hạnh phúc của chính bản thân. Ví dụ như một cơn đói nó đến, nó làm cho mình rất là thèm ăn. Cái chén cơm đầu tiên hay là cái miếng thức ăn đầu tiên nó đến với mình hạnh phúc vô cùng, nhưng mà nhiều lắm là ba miếng ăn thôi, và sau đó thì hạnh phúc không còn nữa. Sau đó là tâm thức mình đã bắt đầu nó đi đến chỗ khác, nó chuẩn bị là sau khi ăn cơm rồi thì đọc báo nè, sau khi đọc báo vô sở làm nè, buổi chiều phải đi đâu và tối lại làm cái gì. Mình chưa bao giờ dừng lại với điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Rõ ràng là cái khuynh hướng của tâm thức nó không bao giờ dừng. Cho nên cuộc sống của mình nó trôi ngang qua như nước, mình vóc trong lòng bàn tay, không bao giờ nắm được nước. Nắm được những cái gì? Nắm được những cái vết hằn, những cái dấu ấn khổ đau phiền muộn nó hằn trên tâm tư mình, thì mình giữ nó rất là lâu. Những cái buồn phiền, những cái giận, những cái tức, những cái khó chịu, những cái sầu tư thì mình giữ lại trong lòng mình rất là lâu. Và những cái gì gọi là hạnh phúc đến với thân với tâm thì mình đuổi nó đi khỏi đời sống mình rất là nhanh. Đó là hai điều nó có mặt trong tự thân của chúng ta. Không biết những điều tôi nói thế này có đúng hay không, mà tôi thấy các vị ai cũng không gật đầu hết. Các vị mà gật đầu thì tôi hồ nghi các vị đang buồn ngủ, mà các vị không gật đầu thì tôi nghĩ điều mình nói nó trật đi. Cho nên cái ý đầu tiên là các vị ghi nhận là có vô vàn khổ đến với thân. Cái ý thứ hai là chúng ta cũng có vô vàn cái nỗi băn khoăn lo lắng đến với tâm ta. Đôi khi mình nói những người nghèo họ khổ, thế nhưng mà chúng ta có thể lý luận ngược lại là những người giàu khổ hơn những người nghèo. Tại sao? Những người nghèo họ có một cái niềm mơ ước của ngày mai. Hôm nay nghèo, ngày mai họ sẽ khá hơn. Hôm nay đi chiếc xe tồi tàn, ngày mai họ cố gắng họ sẽ đi chiếc xe đẹp hơn. Và cứ như thế. Còn cái niềm hy vọng ở trong đây thì chúng ta còn thấy cuộc đời hồng, còn đem cái năng lượng của đời sống mình trải ra để bước lên. Nhưng mà khi bước đến cái đỉnh của sự sáng giàu, không còn cái gì mơ ước nữa. Rõ ràng là người ta sẽ gặt hái được cái sự buồn chán. Người ta không còn thấy cái gì hạnh phúc, không còn có những cái gì để vươn đến, để nắm được và để ước mơ nữa. Cho nên đôi khi cái bất hạnh nó đến với người nghèo ít hơn đến với người giàu là như thế. Và thêm một tâm trạng nữa là thế này. Đời sống chúng ta chưa bao giờ dừng những cái ước mơ, cái hạnh phúc của mình ngang cái chừng mức mà mình đã định. Mình vạch một đường, mình thành đạt được tới đây coi như cuộc đời tạm đủ. Nhưng mà khi thành đạt được tới đây thì mình, cái lần mức này nó tự động nó di chuyển đến phía trước. Mình mơ ước sở hữu được một tài sản chừng khoảng 100.000. Khi đó thì khi có được 100.000 cái mình nói chưa thấy được, còn bất an lắm, phải có thêm 900.000 nữa mình mới có thể an lòng. Và khi được 900.000 cái nguồn vốn giàu giàu thì mình nghĩ là cái tài sản 900.000 thì có thể lên đến 1 tỷ được chứ. Thế thì kiếm 900.000 tiếp và cứ thế, cái định mức của hạnh phúc, của ước mơ nó cứ di chuyển theo với cái sự thành công của mình. Nó luôn luôn là không bao giờ mình đụng đến cái niềm ước mơ của mình đã đặt ban đầu. Do vậy, khi mà còn niềm ước mơ, còn băn khoăn, còn xáo trộn, còn thành bại có mặt ở trong tâm ta, thì ta vẫn là người đang chạy rong trong cuộc trần. Ta vẫn là người nghèo khó mà chưa bao giờ làm được một người giàu cả. Kể cả làm hoàng đế, ta cũng chưa phải là người mãn nguyện. Tham vọng là cái gì? Nó luôn lớn theo bước chân của ta đến với nó, chứ nó không hao, không bao giờ dừng lại. Có một nhà hiền triết, anh là người rất là có uy tín trong làng, cho nên dân làng mới đến thưa với ông là xin ngài vui lòng ngài đến với hoàng đế, ngài xin hoàng đế cất cho làng này một cái ngôi trường cho các em nó có điều kiện học tập. Thì ông đến bên nhà vua, lúc đó nhà vua đang quỳ khấn, nhà vua khấn xin thánh Ala hay là xin Chúa Kitô cho đất nước tôi được rộng hơn, cho dân chúng tôi được giàu có hơn, cho kho lẫm của tôi đầy vàng bạc châu báu hơn, cho sức khỏe tôi được tốt lành hơn. Nhà hiền trí kia quay lưng bỏ đi. Cái ông vua, ông thấy có một cái anh chàng rất là trọng vọng, được tôn kính trong tôn giáo đến với mình, chưa nói lời nào quay lưng đi. Ông rất là ngạc nhiên, ông dừng cái cuộc cầu nguyện buổi sáng của ông lại. Ông chạy theo ông nắm cái vị kia lại, hỏi chứ tại sao ông đến tôi mà ông không nói điều gì ông lại đi. Cái vị hiền nhân kia nói thưa ngài, tôi định đến để xin ngài cất cho làng một ngôi trường, nhưng mà tôi đến tôi bắt gặp ngài cũng là một cái kẻ ăn mày, cho nên tôi không thể xin được điều gì cả. Ồ, ta là vua mà là kẻ ăn mày ư? Nó đúng. Nếu bệ hạ là hoàng đế thì bệ hạ sẽ không còn có một cái tham vọng nữa. Đằng này cái tham vọng nó lớn còn hơn bất cứ một người có tham vọng nào, cho nên còn cái chất tham vọng bên trong còn là cái thứ ăn mày như nhau, cho nên tôi không thể xin gì nó ngài được cả. Thưa đại chúng, là tâm thức ta nó chưa bao giờ dừng lại để nó thấy nó đủ. Nếu nó có dừng lại thì nó dừng lại trong cái trạng thái của sự chán chường, mất niềm tin, mất hy vọng và không hề an lạc với cái điều kiện sẵn có của mình. Do vì người ta lấy tất cả những cái niềm hy vọng đi, cho nên người kia dừng lại là dừng lại trong cái tình trạng chán nản, tuyệt vọng. Đó là cái cực thứ nhất mà chúng ta vừa nói. Cực thứ hai là tâm thức của kẻ hoàng đế kia chưa bao giờ dừng lại, tham vọng nó luôn chạy phía trước. Và cho dù có người nào đó chinh phục được trọn cái hành tinh thì kẻ kia vẫn còn là tên ăn mày như thường, vì tham vọng nó chưa chịu dừng ở một hành tinh này, nó lại muốn đi lên ngoài từng không gian để chinh phục những cái vùng ngân hà khác nữa. Cho nên còn có mặt tham vọng trong tâm thức thì còn có nỗi khổ mà thôi. Và thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta nó không chỉ có một cái tham vọng nó làm khổ mình, nó còn có bao nhiêu thứ nữa. Ví dụ như nỗi sợ là cái gì rất là tự nhiên, nó có mặt từ trong lúc ta còn bé cho đến lúc lớn tới từng tuổi này, thì cái sợ nó không có theo ngày tháng mà nó hao mòn, mà nó lớn theo cái điều kiện vật chất của mình có, nó lớn theo tới tuổi đời của mình đã trải nghiệm. Thân này có thể già, trí nhớ này có thể suy lụng, nhưng mà cái sợ thì nó không theo cái thân này mà nó già. Tham vọng nó theo không theo cái thân này mà nó già. Và cái sợ này nó cũng không vì lý do mình giàu có nhiều của cải mà nó bớt đi. Và khi còn mang cái nỗi sợ trong tâm thức thì ta vẫn còn là người khổ đau và khốn đốn như bao nhiêu người trên hành tinh này, thế thôi. Cho nên cái điều đầu tiên là mình ghi nhận cái tật bệnh nó luôn có mặt trong thân tâm này. Và đây là cái nền tảng căn bản nhất nhận diện về chính mình cho thật là rõ, để có thể bắt đầu cái con đường trị liệu như Đức Phật dạy, dùng cái khả năng chánh niệm trị liệu được những cái tật bệnh của thân và tâm. Thưa đại chúng, là cái sợ là cái gì rất là tinh tế. Hồi nhỏ thì mình bị áp lực của bố mẹ, mình sợ. Bố mẹ có ngàn vạn cái điều thông minh để làm cho mình sợ, có phải không? Cắt tiền quà ăn sáng nè, không ban cho mình một lời khen nè, không nhìn bằng mình bằng một cái nhìn trìu mến là mình đủ ớn rồi. Và đó là cái quyền uy của người lớn, người ta có quyền ban phát. Bước vào nhà trường ta lại trồng thêm nhiều nỗi sợ nữa, sợ điểm thấp, sợ học dở, bè bạn mà không chơi với mình là mình sợ rồi. Mình không biết là tự thân mình có cái điều gì không dễ thương cho nên người ta không chơi được với mình. Nghĩa là cái nỗi sợ nó lớn dần theo cái tuổi tác. Rồi học hành ra trường, nỗi sợ nó càng chồng lên cao hơn. Làm yên ổn, có chỗ nơi, lương đều đặn, thưa đã hết sợ chưa? Vẫn còn sợ. Mình đâu có biết là kinh tế thị trường nó lên xuống thế nào. Có thể nay còn làm nhưng ngày mai mình bị sa thải. Và bước ra đến đường là ta đã có nỗi sợ. Cái nỗi sợ về bất trắc của đời sống thì nó là chuyện bình thường. Nhưng mà nỗi sợ đây là nỗi sợ gì? Nỗi sợ khi thấy có một ai nhìn mình mà trời môi là mình đã thấy khó chịu rồi. Không biết mình có đủ đẹp để cho người kia có cảm tình hay không, mình đủ duyên dáng để người ta nhìn mình ta kính nể hay không. Và kể cả làm người tu, thưa nỗi sợ nó cũng còn đè nặng cái tâm thức chứ. Không biết thầy mình có thương mình không, bạn bè có quý trọng mình không. Mình có thể là sang năm mình thọ được giới lớn hay không, vân vân. Nghĩa là chúng ta cái tâm thức sợ này khi còn có mặt là cái điều kiện của tật bệnh thân tâm nó vẫn còn đó như thường. Cái điều thứ hai là chúng ta làm thế nào vận dụng được cái năng lượng chánh niệm để trị liệu. Thưa đại chúng, là cái khả năng thực tập chánh niệm, trước tiên là nó trao cho mình cái năng lực của sự vô úy. Thứ hai là nó trao cho mình cái khả năng của trí tuệ. Và có được trí tuệ thì chúng ta có được vô úy và loại trừ được sợ sệt, lo âu, phiền muộn, vân vân. Và có mặt luôn cả sự giải thoát nữa. Cho nên cái đầu tiên, mức độ cạn nhất là cái sự hiểu biết của ta. Nó là cái bước đầu để đem đến vô úy, đem đến an lạc, đem đến giải thoát. Ví dụ thế này. Ví dụ trong cái đời sống vật lý bình thường, khi chúng ta chưa biết về tiếng sét, chúng ta lập đền thờ con thằng sấm, thằng sét. Nhưng mà khi hiểu biết về cái tiếng sét, nó là sự xuất phát của những mạch điện chạm nhau giữa không gian, thì tự nhiên những cái miễu thờ thần sấm thần sét bị lấy đi mà không cần phải trình cáo, không cần phải làm gì thêm cả. Chỉ cần phát triển được cái sự hiểu biết về điều gì đó là mình lấy đi cái nỗi sợ của sự việc đó. Những cái dịch bệnh nó có mặt đầu tiên trên đất Anh chỉ cần trong vòng 10 hay 15 ngày đó, mà nó lấy đi mấy chục nghìn nhân mạng của con người ta. Và lúc bấy giờ ở trên cái vùng đất đó, người ta chưa có thể chế tác được một cái loại vaccine để có thể khống chế được cái vi trùng dịch bệnh. Và cũng như những cái quốc gia rất là chậm tiến, mỗi lần dịch bệnh đến thì người ta đánh trống khua chiêng mời mấy ông thầy mo tới làm lễ thiết đàn tràng cúng để xua đuổi tật bệnh. Nhưng mà khi cái hiểu biết của con người nó được đẩy lên đến một tầng cao thì với những cái vấn đề như dịch bệnh, như sấm sét vân vân, người ta có thể khống chế được nó, trị liệu được nó và rất là an ổn nhìn nó đến và đuổi nó đi một cách nhẹ nhàng. Cũng như thế, hiểu được cái âm dương, cái dòng điện âm dương nó tạo nên tiếng sét, nó thắp sáng cả một vùng, giống như là Thượng Đế nổi giận ra roi. Hiểu được điều này thì người ta có thể vận dụng được cái dòng điện đó, bắt nó theo ý muốn của mình đi vào nhà để thắp sáng bóng đèn, làm cho không gian này ấm cúng hoặc làm không gian này mát dịu đi. Như vậy thì từ căn bản hiểu biết, người ta có thể điều chỉnh được đời sống vật lý ở bên ngoài. Từ căn bản hiểu biết, người ta có thể điều chỉnh được đời sống của thân sinh lý bên trong. Và cùng một con đường này, từ cái nhìn nhận hiểu biết, đối diện trực tiếp với nó, người ta có thể chuyển được tất cả những cái năng lượng tiêu cực như buồn, như bất an, như bạo động, như giận hờn vân vân của tâm thức mình theo cái hướng mà mình muốn. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ. Có được sự hiểu biết, mình sẽ lấy được, đi được nỗi sợ. Có nghĩa là, cũng có nghĩa khác là khi sự hiểu biết có mặt là mình giải thoát được cái nỗi sợ nó có mặt trong tâm thức mình. Khi sự hiểu biết có mặt, mình cũng lấy đi được cái giận hờn có mặt trong tâm thức mình. Và cùng một cái nguyên tắc này, đời sống của chúng ta hiện tại trên cái xã hội này có ngàn vạn cái sự khiêu khích cho con em chúng ta nó đi vào cái hướng của xã hội tính dục, bạo hành. Nhưng nếu mà có một cái sự hiểu biết chín chắn và có cái khả năng thực tập chánh niệm thì ta có thể lấy đi những cái mầm mống độc hại trong con em của chúng ta để nó có thể nghênh ngang ngẩng mặt đi vào đời mà không sợ bất cứ một cái thế lực dụ dỗ nào làm băng hoại, làm hư hỏng các em cả. Ý thứ hai, người ta chỉ có thể chuyển hóa năng lượng mà không hề tiêu hủy, loại trừ nó được. Vì nó cùng là một nguồn năng lượng. Bằng sự hiểu biết, người ta có thể mời cái dòng điện chớp lòe ở trên trời dễ sợ kia, có thể đốt cháy người kia về với cái vùng đất bình thường và làm cho nó mềm mại để nó trở thành một cái lực sử dụng được, nấu được cơm, sưởi được ấm, mát được nhà và làm ngàn vạn điều. Cái giận, cái buồn, cái ganh tị, cái tính dục trong tâm thức của chúng ta nó cùng là một loại năng lượng. Ta giết bỏ nó, ta đào thải nó, ta khử trừ nó, tức là mình tự hoại cuộc đời mình, tự giết mình. Trong khi đó thì năng lượng này có thể chuyển được từ cái dạng của cái dòng điện bất kham, bất trị, có thể chuyển nó thành một cái dòng năng lượng tiện lợi, ích dụng cho con người chứ. Giống như điện thiên nhiên vậy, ta khống chế được nó, chuyển hóa nó, thì nó có khả năng giúp ích được mình. Ví dụ như cùng một cái loại năng lượng đi ra từ con mắt, Chúng ta lưu ý là năng lượng là một cái dòng chảy, nó luôn di động, luôn sống, mà sự sống nào cũng là đang trên đường hình thành phát triển mà không hề dừng lại. Ví dụ như từ đôi mắt ta nhìn ra bên ngoài, năng lượng nó đang trong cái con đường đi ra. Nếu mà chúng ta có một cái phương pháp tốt lành sử dụng thì cùng một cái loại năng lượng này nó không đi ra được thì nó đi ngược chiều lại. Cùng một cái loại năng lượng mà chúng ta gọi là năng lượng của sự giận, nếu mà nó không phát triển về hướng giận, ta có một phương pháp tốt lành thì nó sẽ phát triển về hướng nghịch lại. Là hướng gì? Là hướng của yêu thương, của từ bi. Và rõ ràng không hề có cái giận nào không bắt nguồn từ sự yêu thương cả, không có sự thù ghét nào không bắt nguồn từ cái sự thân tình cả, không có sự phản bội nào không bắt nguồn bằng cái tình bằng hữu thân thiện nhau cả. Anh không thể ghét cái người vô duyên vô cớ không dính gì với anh. Anh phải ghét cái người đã từng là bạn của anh, đã từng là người thương của anh, có phải không? Và điều này rất là rõ, một khi năng lượng nó không phát tiết được hướng này thì nó sẽ quay ngược chiều lại, nó phát tiết về hướng khác. Nó phát tiết về hướng này tức là hướng của dục. Ta không thể cắt nó, ta không hủy diệt nó, ta giết chóc, ta đào thải nó. Tại vì bản chất của năng lượng dục nó được hình thành từ khi ta mới thở hơi thở đầu đời. Ta chỉ có thể chuyển hướng đó, làm cho nó thăng hoa, chứ không thể coi nó là một cái năng lượng xấu ác mà mình loại trừ. Ta không thể loại trừ cái dòng điện ở ngoài trời chớp lóe sáng kia mà có thể có được cái nguồn điện năng để sử dụng được. Ta không thể giết bỏ bản thân mình, ta không thể làm bất cứ điều gì đối với năng lượng cả. Vật chất được tán mệnh ra thành năng lượng, và năng lượng được cô đặt lại thì thành cái thể vật chất như ta thấy. Và không hề có một cái gì mất đi cả, không hề có cái gì tự nhiên không mà thành có cả. Cái sự sống nó tồn tại trong ta, nó thể hiện ra muôn vàn cách. Nó thể hiện ra cái giận, nó thể hiện ra cái sự ganh tị, nó thể hiện ra cái sự buồn rầu. Tất cả đều cùng có một cái nền tảng chung để phát triển, đó là cái nền tảng của năng lượng. Và cũng chính năng lượng sống này, bằng cái con đường thực tập tín niệm, thì ta có khả năng làm cho nó chuyển hướng 180 độ, để từ giận tức, thù hằn trở thành dịu mát, từ bi, từ dục chuyển thành thanh khiết, hiền thiện, thánh trí. Từ cái sự ganh tị nó sẽ đổi ngược chiều, nó thành cái sự bao dung, yêu thương, vân vân. Nghĩa là cùng một con đường, cùng một cái nền tảng của năng lượng, nếu ta biết vận dụng, biết đem chánh niệm đặt vào, thì nó có khả năng trị liệu được thân và tâm của ta. Thưa, chúng ta đi vào một cái phần kế tiếp, đó là cái khả năng trị liệu của năng lượng chánh niệm. Chúng ta vừa bàn đến một vấn đề là nó cùng có một nguồn năng lượng như nhau. Tất cả những cái niềm vui nỗi buồn, tức là tất cả những cái tâm hành tích cực và tiêu cực, nó cùng phát sinh trên một cái nền tảng của năng lượng. Tự thân của năng lượng nó không hề có cái gọi là tích cực hay tiêu cực. Tự thân của dòng điện nó không có cái được gọi là điện này là điện hủy diệt, hay điện này là điện giúp cho con người đời sống, tiện dụng cho đời sống con người gì cả. Nhưng mà tùy cái mức độ ứng dụng, tùy cái sự thông minh của con người, con người có thể sử dụng được cái dòng điện theo ý mình. Và khi đi vào cái phần khả năng trị liệu, cái điều đầu tiên là ta làm thế nào để có thể ứng dụng được cái dòng điện năng lượng của chính tự thân mình, để chuyển hướng đó, để làm cho nó đi vào cái hướng tiện ích của đời sống của chính ta và của người xung quanh. Tức là cái phương pháp thế nào để có thể chuyển cái năng lượng tiêu cực kia theo cái hướng mà mình muốn. Thưa, phương pháp gì? Điều thứ nhất các vị lưu ý là cái dòng chảy này nó chỉ được chuyển hướng, đổi dòng, tức là nó chuyển biến bằng cái con đường của nhận biết mà không hề bằng bất cứ một cái con đường nào khác cả. Hai cái chữ nhận biết này rất là quan trọng. Nó có một cái trường hợp nhận biết, đó là gì ạ? Đó là mình nhận biết bằng những khái niệm mình đã có ở trong đây. Tâm thức mình nó nhanh vô cùng. Cái người kia vừa gặp mặt mình, trong cái tích tắc rất là ngắn của thời gian ban đầu mình nhận biết là người kia tên đó. Nhưng mà tích tắc thứ hai thì cái nhận biết này nó chen vào những cái quá khứ, những cái kỷ niệm, những cái ký ức của mình về người kia. Tức là người kia đã từng mạ lị mình, xúc phạm mình, gây hấn với mình. Và mình có nhiều cái ấn tượng rất là kỳ thị, rất là ghét, rất là giận dữ với người kia. Cho nên cái phút thứ hai khi cái sự nhận biết này nó đậu lâu hơn cái đối tượng nhận biết, thì tức khắc cái niềm vui, nỗi buồn, sự thù hằn, ghét bỏ và muốn hủy diệt nó có mặt ở nơi tâm thức ta. Thì cái nhận biết này nó sai với cái con đường nhận biết để chuyển dòng năng lượng. Đó là trạng thái thứ nhất. Trạng thái thứ hai là mình nhìn mà không nhận biết. Mình đang ở trong cái trạng thái thất niệm, trạng thái vô ký, nửa ngủ mà nửa thức. Khi tiếp xúc với những cái vật đối diện trước mắt mình, gọi là thứ nhất là hờ hững. Khi tất cả những cái đối tượng đối diện trước mắt mình, mình không rõ ràng nhận biết, sáng tỏ trong nhận biết, và dừng tâm lại ngay nơi đây để có sự nhận biết. Tâm mình nó đang đi lang thang. Thông thường tâm thức mình nó có một cái khuynh hướng chung là nó hoặc là nó đi về quá khứ, hoặc nó hướng tới tương lai, mà nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này để cho cái sự nhận biết của mình sáng tỏ, tinh anh, rõ ràng, không có bóng dáng của ký ức đặt vào. Và vì cái điều kiện nhận biết bằng cái ý thức cũ mềm như thế, lâu đời như thế, nhiều ấn tượng như thế, cho nên mọi vật đến với mình đều trở thành nhàm chán, tẻ nhạt. Và niềm vui là cái gì rất là khó kiếm trong cuộc đời chúng ta là như thế. Mời gọi được cái sự nhận biết nó có mặt tức khắc ngay nơi đây, rõ ràng, mới mẻ và không có bóng dáng của ký ức của quá khứ chen vào, thì nhìn một đóa hoa rất là rạng rỡ, nhìn mặt trời lên, mặt trời rất là rạng rỡ, nhìn người, người nào cũng đẹp cả, tinh khôi cả, chưa hề có một người nào mà đáng ghét. Tại sao? Sở dĩ ta ghét, ta thương người kia là vì lý do gì? Vì mình đã có rất là nhiều cái ký ức về người kia, cái kỷ niệm về người kia, cái quá khứ về người kia, hoặc mình có cái dự tính sẽ sử dụng người kia, lợi dụng người kia trong công việc nọ, công việc kia. Nghĩa là luôn có mặt cái ý thức về quá khứ, về tương lai của những đối tượng mình tiếp xúc. Cho nên cái sự nhận biết ấy nó không mang được cái đặc tính của sự trị liệu, nó không làm được cái nguồn năng lượng chuyển dòng để có thể nâng cuộc sống mình lên cao, hạnh phúc hơn. Thưa, chánh niệm là cái gì thực tập rất là dễ. Thiền cũng là cái gì thực tập rất là dễ. Nó có mặt trong đời sống bình thường của chúng ta ngay đây và giờ phút này. Cái gì mà mình tìm, cái gì mà mình thành đạt bằng cái con đường với sự cố gắng đều đưa đến cái trạng thái của mỏi mệt, của không thật. Cái gì mà nó có mặt ngay trong ta, ta sử dụng được liền nó tức khắc, là cái dạng của thiền tập tự nội, tức là tự bên trong cái mình có sẵn. Và cái này thì khi mình mời nó hiện hữu rồi, mình sống được với nó, thì sẽ không có một cái trạng thái gọi là mỏi mệt. Đó là cái gì rất là tự nhiên, nó có mặt trong ta, nó có mặt trong từng cái nhìn, trong từng hơi thở, trong từng cái tiếng nói đi vào tai, mà không cần một sự cố gắng nào cả. Thì điều này được những người tu tập thiền, được các vị tổ sư thiền gọi là cái khả năng tự thọ dụng của chúng ta. Ta nắm một cái tay thế này hoài, từ sáng tới chiều, nó gây nên một cái trạng thái mỏi mệt của cái tay. Nó đòi hỏi mình phải lỏng ra đi nghỉ. Cái sự cố gắng thực tập nó giống như trạng thái mình nắm tay gồng cứng. Trong khi cái con đường của sự nhận biết này, thứ nhất là nhẹ nhàng, thứ hai là không cần cố gắng gì, cái sự dụng công rất ít, mà nó đưa tới cái sự gì? Đưa tới cái hiệu quả. Trước tiên nó là làm chuyển dòng những cái năng lượng theo con đường mình muốn. Cái thứ hai là cái sự nhận biết này nó có mặt thì chúng ta có thể sử dụng nó một ngày một đêm 24 giờ mà không mỏi mệt, không bị căng thẳng, không ở trong một cái trạng thái là vận dụng công phu. Trở lại, thưa, cái từ này, cái trạng thái nhận biết này có dễ đón nhận không ạ? Chúng ta có thể hiểu được để thực tập không ạ? Đâu có khó. Ngày xưa Ngài Vân Môn Thiền sư Vân Môn là tổ của một dòng tu. Mỗi ngày thị giả ông tên là Viễn, Trừng Viễn, bưng cơm lên ông. Ông nói: thị giả Viễn, thị giả Dạ. Thôi không nói thêm gì nữa. Ông bắt đầu ăn cơm. Và cứ mỗi lần thị giả bưng cơm lên thì ông gọi một tiếng: thị giả Viễn, Dạ. 18 năm như vậy, chỉ làm một việc là gọi tên để ông kia dạ thôi. Và cái thời cơ nó chín muồi, thị giả nhận ra một điều: cái bí quyết của sự tu tập thầy mình muốn chỉ ở trong cái tiếng dạ mà thôi. Thế thì cái tiếng dạ là cái gì bí quyết trong đó? Và khi nhận được cái bí quyết trong tiếng dạ thì thiền sư Trần Viễn trình với thầy, nói là lâu nay cái lòng từ bi của thầy lớn như là mẹ của con mà con không hề biết, hôm nay con nhận được là cái lòng từ bi trong tiếng dạ. Vị thầy nói: từ nay ta khỏi cần gọi tên ông nữa. Được rồi đấy. Thế thì cái bí mật gì ở trong cái câu chuyện này? Thưa đại chúng, đâu có gì bí mật đâu. Ví dụ như bất ngờ tôi đi ra ngoài đường, ai gọi tên tôi thì tôi quay lại. Mình không có một cái ý định là đi trên con đường này sẽ có người gọi tên, có phải không? Và mình cũng không hề có một cái suy nghĩ chuẩn bị là nếu người kia gọi tên thì mình quay đầu ngó lại, có phải không? Nghĩa là cái sự phản ứng rất là tự nhiên,
không có cần phải khởi một cái sự suy nghĩ nói lầm thầm trong trong tâm thức của mình. Người ta vừa gọi là mình bật lên tiếng giả liền tức khắc. Nó giống như là cái mặt gương rất là phẳng, rất là trong, đang dựng phía trước. Và khi có bóng con chim bay ngang thì hiện bóng con chim bên trong. Khi chim bay ngang không còn nữa thì mặt gương phẳng lặng như tờ. Tâm thức của ta, cái khả năng mà hồi phục chánh niệm, tức là cái khả năng nhận biết này, nó giống như mặt gương kia. Nó nhận biết mà không hề khởi cái ý niệm, cái khả năng nói lầm thầm, phải không? Nhìn là biết, đâu cần có nói lầm thầm. Ồ, đây là cái chuông gia trì. Mình đâu cần phải nói lầm thầm câu nói ấy. Nhìn người kia mình biết người kia, nhưng mình đâu cần phải nói lầm thầm cái câu nói là người kia tên là gì, đã quá khứ đã từng gây nỗi buồn niềm đau cho mình, thưa đâu cần. Khi nào mình khởi cái ý thức nói lầm thầm về người kia thì cái gì có mặt ở trong đấy? Có mặt của quá khứ vô rồi. Khi mình nhìn mình nói, ồ hôm qua tôi đã từng gặp chị ở chợ, thế thì có mặt cái gì? Cái khả năng nói lầm thầm này. Có khả năng nói thầm tức là có mặt của quá khứ. Quá khứ hiện về là nó lôi tâm thức mình, cái khả năng nhận biết này vắng mặt, nó lôi tâm thức mình chạy ngược về quá khứ. Tùy cái mức độ thiếu chánh niệm của mình bao nhiêu thì nó lôi mình tuột lại, hoặc một năm, hoặc nhiều năm, hoặc 50 năm, vân vân. Nó có khả năng lôi chúng ta đi xa như thế ấy. Mình đừng tưởng là 50 năm, 70 năm của thời gian dài như vậy ý thức mình nó phải đi từng đoạn, thưa không. Chớp mắt là nó đi về 50 năm của quá khứ, cũng chớp mắt thì nó đi về 50 năm của hướng tương lai. Và khi mình không có khả năng nhận biết ngay hiện tại thì tâm thức mình nó đang mời gọi tất cả những cái năng lượng xấu ác đến với mình để thiêu cháy cuộc đời mình, làm cho cuộc sống mình đi ngang qua trần thế mà chưa sống được bao giờ. Thưa, năng lượng chánh niệm và cái khả năng nhận biết này là cái gì? Tự hữu, tự có. Các vị đâu có một cái tính toán gì trong tâm thức, nghĩ rằng khi vào pháp đường nghe tôi nói lời nào, đâu cần. Cứ tự nhiên vô ngồi, và tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ suy tính, sẽ nói điều gì, trình bày cái điều gì để có thể chia sẻ cùng các vị đón nhận để có thể tu tập được. Ấy thế mà tiếp xúc nhau, tự nhiên những điều gì trong lòng mình nó khởi ra, và từng chữ nó đi ra, và các vị cũng nghe nó một cách rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Từng lời tiếp xúc với mình đâu cần phải nói lầm thầm. Nếu có khả năng nói lầm thầm trong khi nghe, lúc ấy là mình đang mất cái khả năng nhận biết, đang không an trụ trong chánh niệm. Nhưng mà nghe từng lời, trong này nó không có một trạng sư, nó không có một cái bản đối chiếu để có thể đối thoại lại với cái lời của mình nghe. Tâm mình đang mở rộng như không gian, và lời đi ngang như đi vào cõi vô hình. Thì điều gì có mặt? Sự nhận biết đang có mặt. Nhưng cũng có một trường hợp, mình đang nghe lời nó đi ngang qua không gian vô hình, nhưng mà mình đang chìm trong cái vô ký, đang mờ mờ sửa soạn đi vào giấc ngủ, thì cái trạng thái đó gọi là đang ở trong vô ký, đang đánh mất cái khả năng nhận biết nơi ta, tức là khả năng của chánh niệm nơi ta. 15 năm là một việc gọi tên để cho người khác giả. Và ta thử hỏi là bất thần ai gọi tên mình giả, thì tâm thức mình nó có nói một lời lao sao gì không? Không. Tiếng giả nó bung ra tức khắc. Nó không hề có một cái dự tính là người ta gọi mình phải giả gì cả. Khi mà mình khởi ý niệm là người kia đã gọi mình phải giả và phải quay đầu lại cho nó lịch sự, thế thì có cái quá khứ nó chen vào, có cái dự tính tương lai nó chen vào. Khi người gọi mình bằng một tiếng dạ bật ra thì rõ ràng là khả năng nhận biết tỉnh táo, sáng ngời, tươi rói rói đang có mặt. Và chỉ cần làm một việc này, một việc là nhận biết, ta có thể đi vào bằng con đường của con mắt, nhìn một vòng bằng mắt và nhận biết từng sự việc mà không thèm gọi một tên nào ở trong não này, thì ta đang đi vào cái con đường của chánh niệm bằng con mắt đi vào. Ta có thể đi vào bằng cái con đường của lỗ tai để đi vào cái cõi chánh niệm. Ta nghe tất cả những âm thanh đồng vọng mà nghe thì biết liền, nhưng mà không cần nói một tiếng nói lầm thầm nào trong trí. Cái công án của thiền sư Bạch Ẩn là hãy nghe tiếng vỗ một bàn tay. Là nghe cái gì à? Bàn tay phải vỗ vào nhau mới có tiếng, phải vỗ vào vật mới có tiếng. Còn này một bàn tay vỗ vào đâu mà có tiếng? Thưa là gì? Đó là đừng quên cái khả năng nhận biết của lỗ tai. Và nếu mình có khả năng đừng quên khả năng nhận biết của tai thì mình đang ở trong trạng thái chánh niệm rồi. Thưa đại chúng, là cái khả năng của suy tư, của nói lầm thầm này, thì nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, nó luôn xê dịch là một, nó luôn sinh diệt là hai, nó có hình tượng là ba. Còn cái khả năng nhận biết không có một lời nói nào như nhìn là thấy, lắng là nghe, mùi hương bay ngang là biết, thì cái này nó đâu có sinh, có diệt, có mất, có còn, có đến, có đi, đâu có hình tướng gì đâu. Nó là cái trạng thái của vô niệm. Nó không có hình, cho nên nó không chiếm một cái khoảng không gian nào. Và không gian nó không có mặt thì nó cũng không có mặt trong thời gian. Thế thì người ta gọi nó là cái không sinh và không diệt. Mà cái này có không? Nếu không thì làm sao anh có thể ngồi đây hít thở được? Nếu không thì làm sao anh có thể di chuyển được trên hành tinh này? Nó có mặt đấy, nó làm nền cho cái thân sinh diệt này có mặt. Nó có mặt đấy để nó làm nền cho cái suy tư liên tục này sinh diệt. Nó phải có một cái mặt nước đại dương mênh mông để có sóng lớn, sóng nhỏ có mặt chứ. Cái thể vô niệm này nó là cái tự hữu của ta. Tự ta có, không cần tạo, không cần tu. Cái khả năng trị liệu này tự thân ta có, chứ không phải là cái mới gia nhập. Không phải anh đến với đạo Phật mới có. Nó có mặt tự trong thân anh, không cần anh phải đi đến với bất cứ một chùa chiền tự viện và học với bất cứ một ai. Nó là cái tự có mà. Ta nhìn sâu qua những cái lớp của hình hài vật chất, ta nhìn sâu qua cái lớp của suy nghĩ miên man, ta thấy một cái nền của sự nhận biết này. Nó là cái nền tảng rất là căn bản, nó hình thành nên sự sống, hình thành nên ý niệm. Và nó là khả năng trị liệu, nó làm chuyển dòng năng lượng. Khi nó có mặt thì tự nhiên người ta không cần phải làm một cái điều gì thêm hết. Mà cái giận, cái buồn, cái ghét, tất cả những tâm hành tiêu cực đều bị chuyển hóa cả. Trong kinh Phổ Môn có một đoạn Bồ Tát Quan Thế Âm nói là nếu người nào mà rủi rong đi tìm châu báu ngoài biển khơi, gặp sóng gió ba đào, gặp những cơn gió xoáy, thổi thuyền của người đi tìm châu báu đó dạt vào cái vùng đất dữ, có quỷ, có thể giết người, Và lúc bây giờ mà chỉ cần niệm Quan Thế Âm thì tức khắc sóng yên gió lặng thanh bình trở lại. Cái câu nói này Phật tử chúng ta hay là những người đã từng đọc kinh sách Phật đều biết qua. Và ngày xưa cũng có một ông quan, ông tới một vị thiền sư, ông hỏi là khi gió thổi thuyền lạc vào cái vùng đất của La Sát thì niệm Quan Âm thế nào để có thể được cứu. Cái vị thiền sư điểm mặt, nói cái tướng ngu si như mi làm sao biết cái chuyện này, hỏi ta sao mất công. Cái vị quan tự nhiên mà bị sỉ vả, mắng mình là kẻ ngu si trong khi mình là gì của tiểu bang, thống đốc tiểu bang, mà bị cái ông thầy tu gằn gằn, ông mắng cho một câu là cái đồ ngu, thế thì có tức không chứ? Ông bừng bừng nổi giận, mặt đỏ gay hết. Cái vị thiền sư nói đó, bị gió thổi thuyền lạc vào vùng đất của La Sát, của quỷ dữ rồi đó. Cái ông giật mình, ông tỉnh ngộ, biết là bị gạt cho nên tỉnh lại liền. Thì tức khắc là mặt mày ông tươi mát lạ. Thì vị thiền sư chỉ nói đó, cái diệu trí lực của Quan Âm cứu ông ra khỏi vùng đất La Sát rồi đó. Thưa tự thanh tâm này, nó chứa địa ngục, nó chứa thiên đường, nó có phẩm chất của thánh và nó cũng có phẩm chất của loài quỷ dữ. Nó cũng có cái đặc tính của những loài động vật rất là thấp hèn trong thân tâm này chứ. Mà khi nào thì nó có mặt ở đây? Khi cơn giận bùng cháy như lửa thì lúc đó có mặt của địa ngục ở nơi đây. Khi cái sự tham lam của mình nó đang tràn ra bên ngoài thì nó có mặt của loại ngã quỷ đang khát, đang thèm ở nơi đây. Thì cái điều gì mà chúng ta có thể làm cho cái năng lượng của sự của địa ngục kia chuyển thành thánh nhân, thành hiện thiện được? Thưa, cái năng lực gì kỳ diệu nó có thể chuyển được trong một tích tắc để có thể từ cái trạng thái của người bị trôi dạt vào vùng quỷ dữ có thể hồi phục lại, đứng trên cái vùng đất rất là yên bình? Thưa, điều gì? Cái ông quan kia, ông đâu có làm gì khác, ông đâu có cần phải cúi lại ba bốn lại, ông cũng chẳng cần phải thở năm ba hơi gì hết đó. Ông cũng chẳng cần phải đi thiền hành gì xa xôi chi cả, ông chỉ cần làm một việc mà thôi. Làm một việc gì ạ? Thưa, nhận biết đây là cái lời trêu chọc xí gạt của thiền sư làm cho mình nổi giận. Thì cái sự nhận biết đó nó xảy ra trong mau hay là lâu? Tích tắc của thời gian thôi. Thì cái sự nhận biết này nó xảy ra cũng như thế. Mình đang nổi trôi tâm thức, mình nó đang miên man, đang chạy về quá khứ, chạy về tương lai. Mình chỉ cần làm một việc nhận biết là nó đang chạy. Nếu nó có mặt cái buồn, mình chỉ cần nhận biết ta đang có mặt cái buồn đang hiện diện đây, thì liền tức khắc giống như ông quan kia, ông nhận biết là lời này là lời trêu chọc của vị thiền sư muốn đẩy mình vào cái cảnh giới bất an, thì liền tức khắc cái sự chuyển biến nó có mặt liền theo đó, theo sự nhận biết này. Có phải không? Khi tâm ta nó đang cuồn cuộn cái cơn sôi của sự giận, của sự thù hằn, mình làm gì để cho cái sự cuồng nộ của sự thù hằn nó lắng xuống? Mình không thể hủy diệt nó bằng cách là vận dụng những cái ý thức về đạo lý, về kinh điển gì để loại trừ được cả. Càng vận dụng thì cái khả năng của sự thù hằn nó càng bốc cháy thêm. Mình chỉ làm một việc rất là đơn thuần và nhẹ nhàng, đó là nhận biết cái tâm hành thù hằn đang có mặt. Nhận biết nó đang có mặt có nghĩa là gì mà có khả năng trị liệu hay như thế? Khi mà anh nhận biết nó là cái trạng thái sự thù hằn thì nó là cái đối tượng bị nhận diện, Nó là cái cảm thọ thù hằn, mà mình là cái khả năng nhận diện nó, chứ mình đâu phải nó. Ví dụ như đây là cái trạng thái của sự thù hằn, nó đang bốc cháy. Mình đang thù hằn, mình thấy mình là cái sự, cái cảm thọ thù hằn, cái cơn cuồng nộ sự thù hằn, thì mình đang ở trong đây. Khi mình nhận diện nó, mình gọi tên nó, đây là cái tâm thức thù hằn đang có mặt trong ta, thì mình là người đứng ở đây, chứ mình đâu phải là ở trong này nữa. Nó là cái bị thấy, mình là khả năng nhìn thấy nó. Rõ ràng là mình cách ly được nó rồi. Và một là ta trút cái năng lượng của mình vào nó, hai là ta khởi một loại năng lượng khác để đánh phá nó. Mình khởi ý thức là thù hằn nó gây ra rất là nhiều đổ vỡ, cho nên ta hãy chấm dứt cái trạng thái thù hằn đi. Mình khuyên mình, mình giải bài với mình lý luận với mình, là cái điều kiện mình trút cái dòng năng lượng sống này nó đi vào đây, và nó tạo thành hai cái xung lực để đối nghịch với nhau. Khi xăng còn chảy vào xe này, khi xăng còn chảy vào xe này, thì cái nguồn xăng, nguồn nhiên liệu chúng ta bị chi phối. Và cuối cùng thì ta tự gây nên một cái bãi chiến trường đánh phá lại chính mình. Trong khi đó mình không làm cái công việc này, mình rất là nhẹ nhàng tách riêng ra. Hãy nhìn nó như là nó có mặt, như cái sự có mặt của bất cứ cái sự vật nào hiện hữu trong cuộc đời. Nó là cái đối tượng để mình nhìn ngắm. Khi ta đạt được cái trạng thái của giận, của buồn, của sầu khổ, của chán đời thành một đối tượng để mình nhìn nó, gọi tên nó mà không cần làm gì thêm, thì ta là người đứng bên ngoài nhìn nó mà thôi. Ta đâu thể bị nó cuốn đi như dòng thác đổ, ta không thể bị nó sai sử. Ta sẽ không còn là cái kẻ tôi tớ cho những cái sự thù hằn nó dẫn ta đi đâu ta đi đó cả. Mình đã không sử dụng được cái năng lượng nhận biết này lâu lắm. Giống như ông chủ nhà bỏ nhà đi rất là lâu, cho nên tôi trai tớ gái nó làm loạn. Nó vô nhà, nó vẽ mặt, nó mang râu, nó đội mũ, nó ngồi trên ghế cao, nó xưng nó là chủ nhà, nó xưng nó là vua. Nó lôi cái ông chủ nhà, nếu chủ nhà về mà không đủ thông minh thì ông chủ nhà này bị nó quay cuồng, không có cách gì điều trị được cái lũ tôi trai tớ gái trong nhà cả. Nếu một ông chủ thông minh, ông không cần vô la lối rượt đứa này đứa kia gì cả. Ông chỉ cần ngồi quát mắt nhìn những cái đứa con trai tôi trai tớ gái nó đang nhiễu loạn trong gia đình, và ta chỉ cần nhìn mà thôi, không cần làm gì thêm cả, thì tất cả những cái tên tôi tớ nó làm loạn lâu ngày đấy, tự động nó sẽ co vò lại, thụt lui vào phía sau, rửa mặt và đi làm bổn phận của những kẻ tôi tớ mà thôi. Cho nên cái năng lượng, cái khả năng trị liệu nó, chúng ta chỉ có thể làm được một, chúng ta chỉ có thể sử dụng được một phương pháp duy nhất, đó là cái khả năng nhận biết. Thì mình làm đổi được cái dòng chảy, có mặt được cái sự an lạc và yên bình tĩnh tại liền tức khắc khi chúng ta sử dụng cái khả năng nhận biết này trong cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, là chúng ta còn 10 phút nữa, không biết các vị có cần hỏi câu gì không? Chúng ta dừng ở đây được không?
Thưa, tôi giải thích thêm chút xíu nữa.
Thưa đại chúng, là chúng ta sử dụng cái năng lượng của sự nhận biết để đối phó với tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm hành, thì chúng ta có khả năng chuyển hóa được tất cả những trạng thái tiêu cực của tâm. Chuyển hóa được có nghĩa là ta đổi được cái dòng chảy của năng lượng, cái dòng chảy năng lượng đi về cái hướng của sự nóng giận. Bằng khả năng nhận biết thì ta chuyển được cái dòng chảy của năng lượng nóng giận kia trở thành năng lượng của sự yêu thương, từ ái, nghĩa là nó đổi nghịch lại. Tuy nhiên cái phương pháp, cái cách thức sử dụng sự nhận biết, tôi giải thích rất là dài dòng, nhưng mà có một điều nó gọn hơn để chúng ta có thể sử dụng được, đó là ta an trú tâm ngay nơi cái phút giây hiện tiền này. Ta mời gọi ý thức lang thang của mình đi đông đi tây, nó trở về, nó an trú ngay nơi đây và giờ phút này. Đó là cái phương pháp của sự thiền tập rất là căn bản cho mọi truyền thống thực tập của Đạo Phật. Đời sống của chính mình, của chúng mình, nó luôn di chuyển từ A sang B, sang C, sang D, và nó kéo dài cho tới cuối, nó chưa bao giờ dừng. Đó là cái con đường rất là quen. Mình thở hơi thở đây, nhưng mà mình đã nghĩ đến cái chuyện phía trước. Và khi mình đến được cái chuyện phía trước là mình lại để tâm mình đã chạy tới phía trước nữa. Trong cái phạm vi nhỏ hẹp của tâm thức nó đã như thế. Cho nên trong cái phạm vi của đời sống, mình cũng cùng một cách thế đó mà sử dụng trong cuộc đời. Mình có một cái điều kiện vật chất ở đây, mình dẫm nó lên cái vùng đất mà mình đã khổ công đổ mồ hôi có được. Và khi đặt chân được trên cái vùng đất mà mình đã cực nhọc xây dựng, thì mình lại ngó nó ra phía xa. Và luôn luôn cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân, không hề thấy cái điều kiện cỏ dưới chân của mình xanh bao giờ. Và cái điều này nó có mặt trong đời sống của tự thân, trong tâm thức, trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội. Chưa hề có một quốc gia nào giàu có trên hành tinh này mà dừng lại, mà bằng lòng với cái điều kiện giàu có của chính mình. Chưa hề có một gia đình nào mà bằng lòng với cái điều kiện có mặt của vật chất mình đang có. Và chưa hề có một bậc bố mẹ nào bằng lòng với cái điều kiện là con mình đang như thế là niềm vui mình có mặt. Không. Nó đậu được cái trung học, mình nói niềm vui của mình là con phải học cử nhân. Khi con mình có cử nhân, mình nói cái niềm vui của bố của mẹ là con phải có cao học. Khi có cao học, niềm vui của mình nói con phải có tiến sĩ. Khi có tiến sĩ thì nói con phải có công ăn việc làm. Và có công ăn việc làm thì công ăn việc làm này lương còn ít lắm con. Con phải có công ăn việc làm nhiều tiền hơn. Và nhiều tiền hơn thì con phải có đời sống gia đình, người chồng dễ thương hơn, sinh ra con cháu phải dễ thương hơn. Nghĩa là luôn chuyển hạn đời sống mà chưa bao giờ dừng. Cho nên dừng tâm lại nơi đây, nghĩa là ta sống gì ạ? À, không có chạy sang B. B là cái gì nó tự tới. Và khi ta hạnh phúc với A, khi A còn ở với ta thì có thể A1, A2, A3 và cao hơn. Hoặc là đời sống mình có chiều sâu hơn, có phải không? Và khi đời sống nó đẩy mình sang B thì B là hạnh phúc, là tuyệt vời rồi. Thế thì ta có thể sống sâu hơn bằng B1, 2, 3. Và đời sống nó di chuyển bất cứ cái mục tiêu nào, ta đều hạnh phúc ở mục tiêu ấy. Thân ta trẻ là một niềm hạnh phúc, trung niên cũng là một niềm hạnh phúc, rồi sồn sồn tóc bạc cũng là niềm hạnh phúc. Già khi không làm gì được, mình ngồi mình ngắm tuổi già, mình ngồi mình thư giãn cuộc đời mình cũng là một niềm hạnh phúc. Và cuộc đời chúng ta như thế thì chúng ta sống sâu sắc, hạnh phúc và không mất một phút giây nào cả. Và đời sống như thế là đời sống của người biết sống. Và mình sống được như thế này thì ngay phút giây hiện tại, cái chánh niệm có mặt là mình sống được ba thời. Quá khứ có mặt nơi đây, tương lai cũng có mặt nơi đây ngay phút giây này. Ví dụ như ta là người ngồi bên gốc cây của vệ đường, ta nhìn thấy phía trước tương lai rất là ngắn, 200 mét hoặc 2 km, nhìn lui lại phía sau con đường ta đi qua 2 km. Nhưng mà nếu đời sống thế này là đời sống của người có chiều cao, anh leo lên cái chiều cao của cái đỉnh của cái cây, thì anh có khả năng nhìn thấy được xa hơn. Do đời sống thâm sâu hơn, có phẩm chất cao hơn, cho nên đời sống ta giàu hơn. Ta có cả một chiều dài của quá khứ ở lại trong ta. Ta có một quãng rất là dài của tương lai cũng cùng có mặt nơi đây, và hạnh phúc vô ngần. Ta không cần chạy đâu cả. Thưa đại chúng, là cái quan trọng là mình làm thế nào an trụ tâm ngay nơi đây và giờ phút này. Như lời hát của làng Mai là đã về đã tới, bây giờ ở đây. Mình làm được điều này trong từng hơi thở thì cuộc sống màu nhiệm trao cho mình rất là nhiều điều tuyệt vời. Mình không làm được điều này thì ví như mình có sống 100 năm trên hành tinh này, mình vẫn là người chưa biết sống. Cuối cùng, thưa đại chúng, là có một cái con đường tuyệt vời nhất để chúng ta có thể chữa trị được thân tâm mình chỉ bằng một cách là hãy nhận biết từng sát na của đời sống đang có trước mặt mình đây. Hãy mời gọi cái năng lượng chánh niệm tỉnh táo rõ ràng và đón nhận nó từng sát na, nhận biết từng sát na mà không cần phải khởi cái ý thức lang thang nói lầm thầm gì cả. Và ta sử dụng được điều này có nghĩa là ta làm cho cuộc sống của mình giàu có và phong phú hơn. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ trở lại cái chủ đề này vào 3 tuần sau nữa. Tuần tới thì tôi không có phụ trách. Tuần tới nữa tôi đi vắng. Tuần tới nữa, tức là bỏ 2 tuần. Tuần thứ 3 tới nữa thì chúng ta sẽ gặp lại. Thưa đại chúng, là cái tuần mà tôi phụ trách pháp thoại thì sẽ vào ngày 1 tháng 5. Tôi xin được phép vắng nhà. Hồi này đi vắng hơi nhiều. À, xin lỗi, 1 tháng 8 và tuần sau 1 tháng 8 thì có dịp chúng ta sẽ trở lại cái chủ đề chữa trị thân tâm này để chia sẻ cùng các vị là làm thế nào mình có thể dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này, nếm được cái hương vị của pháp. Rồi xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.